đây thì đã giải được cái ách nạn của tăng ni và giáo hóa được vua chúa tân triều. Ngày xưa mới nghỉ việc xin vua về núi thăm thầy, vua bằng lòng liền ban áo gấm cho hòa thượng ở núi để an ủi, tặng tiền bạc để chưa làm lễ phí, hạn thời gian ngắn gặp lại. Tức là đây là chư từ giả đi về núi. Hôm ấy khi lên đường, khi đến bến đò Bồ Đề, thấy nước sông Nhị trong veo, thuyền lớn nhỏ qua lại tự do, liền cảm hứng làm bài thơ: là ngàn tầm sông Nhị đục về trong, qua lại thuyền bè rất thông dân, mình gặp Bồ Đề đồng đến bến, cội lòng ta nguyện độ quần sanh. Tức là nguyên văn là: thiên tầm nhị thủy tật hoàng thanh, tha quá đông tây vãng phục hành, hỷ đáo Bồ Đề đồng đáo ngạn, tội dư xứ kế độ quần sanh. Tức là đây là cái sông Nhị ngàn tầm đó đục về trong, thì cũng giống như là cái chuyện gì đời là Phật pháp đó. Ban đầu là bị coi như là giống như đang hay chìm, mà bây giờ là được quang, được sáng tỏ trở lại, thuyền bè qua lại, giống như thuyền bè qua lại, được thông dân, được tự tại. Bây giờ đến bến đò Bồ Đề thì gọi là mình gặp Bồ Đề đồng đến bến. Bến đò Bồ Đề, nhưng mà gặp cái Bồ Đề cũng là tên của đại giác ngộ, cho nên hai cái nó đồng gặp nhau. Như là tội làm nguyện độ sanh của ngài. Sau đó về đến Đông Triều, về tới Hạ Lân, chưa lên điện lễ Phật và tuyên truyện lễ thầy, mọi người gặp lại trong niềm quan hỷ, ở lại thời gian khi mới tự giả trở lại kinh đô. Về đến kinh, vua chúa đều mừng rỡ, vua ban cho sư chức ngự tiền chi vinh và áo gấm, tức là cái chức này được ngồi ở trước vua, thì như vậy rất là cái người vinh dự. Nhưng mà với sư là cái người tu hành để đấu cần nói chuyện này, cho nên sư từ chối chức trước. Tức là chức trước danh dự vận là không có thành vấn đề, tức là không có mất đẹp, không có đánh trước, chỉ nhận áo gấm cho vui lòng vua. Chư tổ chức sách bản in kinh Quan Nghiêm để ở chùa Báo Thiên, rồi sách bản kinh Pháp Hoa in để ở chùa Kháng Sơn. Bây giờ bà Quốc Nhũ, tức là mẹ vú của vua, quê ở Gò Nhai, mời cậu vua phát tâm cúng dường cho sư tu sửa chùa Hồng Phúc. Sư nhận lời khởi công xây dựng không bao lâu thì được hoàn thành, làm chùa công còn dư tiền. Sư sáng lập chùa Cầu Đông, trong xưa sư xin vua cho người cai ngục lúc trước làm tăng gìn giữ chùa Cầu Đông. Thì sau sư mới trụ trì ở chùa Hồng Phúc, thường tới lui giảng đạo cho vua chúa nghe. Ngày tháng trôi qua, sư thấy tuổi già sắp đến, ngài viên tịch đoàn gọi đệ tử là thường sư tỉnh giác, hiệu là Hạnh Nhất đến dạy. Tức là đây là những cái lời dạy dặn dò khi mà ngài sắp viên tịch: là gió từ thở mạnh cuốn sạch mây mù, vầng mặt trời trí tuệ sáng ngời, gió lành thổi mát trong chiều ngoài nội, nhưng không hề tự trước, vì không cũng hoàn không. Trước coi như một cho ngươi hiểu rõ, ba điểm hiển mật cho ngươi giữ lấy cung đạo, ra đời độ đời nay cũng như xưa. Trời đông cởi, tức là trời tây cởi đông, đạo vốn như nhau. Tức là bây giờ gió từ nó thổi mạnh cho nên cuốn sạch hết những mây mù đời, khiến cho vầng mặt trời nó được tân sáng chiếu khắp. Tức là trong chiều, trong chiều tức là chiều đình, ngày nội đều là được gió, tức là được gió từ này nó thổi đến hết, tức là được Phật pháp thấm được điều đến tới đây. Nhưng mà như vậy thì ở đây cũng không hề trụ trước, vì không cũng hoàn không. Tức là không có mắc kẹt ở chỗ nào, không có bán, không có liếng. Tức là cho nên đây nó là trước coi như một cho ngươi hiểu rõ, là ba điểm hiển mật. Ba điểm này tức là ba điểm, ba cái tấm hiển là mật đó, cho ngươi hiểu rõ để mà giữ lấy cái trung đạo, là không có mắc kẹt, không có kẹt bên thường hay là bên đoạn. Tức là bên thường giống như là thường tròn hoài, hoặc là đoạn hay đoạn dứt mãi. Mà đây là ra đời đợi đời nay cũng như xưa, tức là sao? Tức là đủ duyên từ hiện ra đời, rồi hết duyên thì ra đi, vậy thôi. tức là có duyên đó, đủ duyên thì hiện ra đời, rồi tu hành đợi người hết duyên thì ra đi, ra tùy duyên vậy thôi, chứ không có cố chấp, không có gọi là bám luyến. Cho nên ở trên ngài nói là không hề tự trước, vì không cũng hoàn không, trước là từ không mà đến, rồi cũng về không. Ở đây cũng vậy, khi mà có duyên thì hiện ra nơi đời này, rồi đậu sanh, khi mà cái duyên đậu sanh đã hết thì ra đi vậy thôi, chứ không có biến biến, không có nghĩa là dính kẹt gì hết. Cho nên ra đời đậu người nay cũng như xưa, bây giờ cũng vậy, mà người xưa cũng vậy, trời đông cỡ tây đạo vốn như nhau, tức là cũng một đạo này thôi, không gì khác. Dặn dò xong khi mới nói là trời là xuân đến hoa chớm nở, thu về lá vàng rơi, đầu cành xương lóng lánh, cánh hoa tuyết rạng ngời, buổi sáng trời trong rồng bài vải, ngày trưa mây sáng vơi hiện hình, vằn cọp tư thấy một, bầy tụng thở tràn đồng, đạt ma tây trang truyền pháp gì, cầm lao qua biển mở sao phao. Nguyên văn là qua sao xuân tương đối, dịp lạc tiện chi thu, chi đầu xuyên quánh ngọc, ngọc thượng tuyết liên châu, thanh thần vân tán sản lông giáp, bạch ngọc hà quang lẽ tưởng chu, báo văn chi kiến nhất, thụng chúng thể toàn câu, đạt ma tây lai truyền hà tác, lê hoa thiệt hải thủy phù phù. Tức là xuân đến thì hoa chết nở, thu về thì lá vàng rơi, nghĩa là khi mùa xuân đến thì hoa nó nở, nó đưa nó nở ra, tức là thời tiết mùa xuân đến thì hoa nở, nhưng mà qua mùa xuân về, đến mùa thu về thì lá nó úa, nó tàn, lá vàng nó rơi, nó rụng. Tức là sao? Tức là cái sự vô thường, hoa nó theo thời tiết, nó không có đàn, không có cố định gì hết. Rồi trên đầu cành thì xương lóng lánh, nơi cánh hoa tuyết rạng ngời, tức là xương buổi sáng đó, nó lóng lánh ở trên đầu cành cây. Cũng vậy, tuyết nó trên cánh hoa đó, thì nó cũng chiếu rạng ngời, nhưng mà sao? Một chốc lát thì nó lại tan. Nó xương ở trên đầu cành, tuyết ở nơi cánh hoa, thì nó sáng, nó lóng lánh gì đó thì nó sáng, nhưng mà một chốc lát rồi nó cũng tan. Sự đời nó là như vậy. Nhưng mà sự đời nó cũng vậy thôi, nó có đó, hoặc là nó lóng lánh đó, nó sáng ngời đó, nhưng mà đời trước nó cũng tan thôi, nó không có bền gì hết. Đó là nhắc nhở mình là chế cho bám dưới nơi cho thế gian vô thường này, mà trong đó phải thấy được một cái gì nó cao siêu hơn nữa, một cái gì mà nó nghĩa là bền bỉ, nó không mất, thì cái đó mới là cái người khế. Cho nên ở đây là buổi sáng trời xanh rồng bài vải, ngày trưa mây sáng vô hiện hình, tức là